Giáo sư và công thức toán, chương 9, phần 2. Sau khi bàn bạc với Căng, chúng tôi quyết định sẽ tặng giáo sư quân bài bóng chày có hình Enetsu. Nhưng lúc giáo sư đang ngủ gà trong phòng ăn, tôi bí mật cho Căng xem hộp bánh bích quy trên giá sách. Thế là nó tỏ ra khá hứng thú. Nó quên mất việc phải giữ kín chuyện này với giáo sư, ngồi bệt xuống sàn, lấy ra từng quân một, lật hết mặt trước đến mặt sau ngắm nghía và thốt lên những lời thán phục. Đây là bảo vật của giáo sư, vì thế con cẩn thận, đừng làm chúng bị gấp mép hay dây bẩn ra đấy nhé. Tôi nhắc nhở thằng bé cũng vô ích, nó chẳng hề nghe. Đó là lần đầu tiên trong đời Căng được cầm tận tay cái gọi là quân bài bóng chày. Có thể thằng bé đã nhìn thấy những quân bài mà bạn bè nó có và lờ mờ biết tới sự tồn tại ấy. Song hẳn là, một cách gần như vô thức, thằng bé luôn trốn tránh chúng. Bởi Căng không phải là đứa trẻ dám vòi tiền mẹ để dùng vào việc vui chơi, nhất là việc vui chơi của riêng mình. Tuy nhiên, kể từ khi nhìn thấy bộ sưu tập của giáo sư, thằng bé không còn trở lại như cũ được nữa. Nó đã bắt gặp một thế giới bóng chày khác, cùng với sự cuốn hút không giống những gì trên thực tế. Nó đã biết đến chuyện những quân bài nhỏ tựa như vị thần hộ vệ, coi sóc các trận bóng chày trên đài phát thanh và sân thi đấu. Những bức ảnh xuất thần, những kỷ lục vĩ đại được viết ra với niềm tự hào, những câu chuyện chứa trong đó cả lòng ngưỡng mộ, những hình chữ nhật vuông vắn nằm gọn trong lòng bàn tay, những chiếc túi nhựa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả những gì liên quan tới bộ bài đều cuốn hút Căng. Nó càng mê mẩn khi nghĩ đến công sức giáo sư đã bỏ ra để hoàn thành bộ sưu tập, cùng với niềm hạnh phúc của ông khi làm việc đó. Mẹ ơi, nhìn xem, bức ảnh này của Enetsu chụp rõ cả những giọt mồ hôi đang bắn tóe ra. Úi chà, Zenobakri, tay rõ là dài. Chật chật, thật không thể tin nổi, cái này mới đặc biệt chứ. Hình ảnh của Enetsu sẽ nổi lên khi soi dưới ánh đèn. Trước nỗi cảm kích, Căng đều thốt lên và giải thích cho tôi nghe hòng tìm kiếm sự đồng tình. Mẹ biết rồi, thôi mau mau thu dọn đi. Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế bành vọng tới từ phòng ăn. Sắp đến giờ giáo sư thức giấc. Lần sau mẹ sẽ đề nghị giáo sư cho con xem một cách đàng hoàng, chớ để nhầm số thứ tự đấy nhé, vì giáo sư đã phân loại rất chi tiết. Tôi chưa kịp nói xong thì, không hiểu do bộ bài quá nặng hay vì vẫn còn hưng phấn, Căng đánh rơi chiếc hộp xuống nền nhà. Một tiếng động khá lớn phát ra. Thật may là các quân bài xếp khít với nhau nên thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên một phần trong số đó hầu hết là của các cầu thủ chơi chốt hai bị văng ra sàn. Chúng tôi cuống quýt bắt tay vào nhiệm vụ phục hồi hiện trạng. May mắn thay, không có quân bài nào bị rách hay xước vỏ nhựa. Chỉ có điều, tình trạng hoàn hảo vốn có của bộ sưu tập trong hộp bánh bỗng nhiên bị phá vỡ. Dù chỉ một góc nhỏ cũng khiến cho nó như mang một vết thương không thể chữa lành. Vì thế chúng tôi càng lo lắng. Bây giờ thì giáo sư có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Xét cho cùng, chúng tôi đâu cần phải lén lén lúc lúc kiểu này. Bởi nếu là lời đề nghị của Căng thì giáo sư sẽ chẳng hẹp hòi gì mà không cho chúng tôi xem. Vậy mà không hiểu sao tôi lại luôn e ngại việc đã động đến bộ bài trong chiếc hộp. Chính vì e ngại mà tôi đã gây ra hậu quả bất kính nhường này. Có thể tại tôi vẫn luôn nghĩ rằng chắc hẳn giáo sư chẳng muốn ai thấy bộ bài ấy. Cũng giống như cậu trai mới lớn cố cất giấu bí mật của riêng mình ở một nơi nào đó. Cầu thủ này tên là Shirasaka, vẫn S nên ở sau Kamata Minoru. Cái này đọc là gì hả mẹ? Có chú âm đấy thôi, đọc là Hondo Yasuji, thế nên phải xếp ở tiếp đằng sau. Mẹ có biết cầu thủ đó không? Mẹ không biết, nhưng đã được đưa vào quân bài thì chắc là phải xuất sắc rồi. Mà thôi, chuyện đó để sau, ta phải nhanh lên cái đã. Việc gấp rút nhất lúc này là phải tập trung trả lại những quân bài vào vị trí mà giáo sư đã quy định. Đúng lúc đó, tôi bỗng phát hiện ra chiếc hộp có hai đáy. Ấy là khi tôi cầm quân bài của Motoyashi Kikingo lên tay, đáy hộp có vẻ sâu hơn so với cạnh dài của hình chữ nhật. Chờ mẹ chút đã. Tôi ngăn Căng lại và đưa ngón tay vào kẽ hở, ở chỗ các quân bài rơi ra. Đúng là có hai đáy. Sao thế mẹ? Căng hỏi vẻ nghi hoặc. Không sao, để chuyện này cho mẹ. Chẳng hiểu sao sự e ngại đột nhiên biến mất. Tôi bỗng trở nên liều lĩnh. Tôi bảo Căng mang lại cho mình chiếc thước kẽ cất trong ngăn kéo bàn làm việc, cẩn thận lách nó vào giữa kẽ hở để khỏi làm lộn tung các quân bài và nhấc lớp đáy giả lên. Xem này, ở dưới các quân bài còn có gì đó nữa. Trong lúc mẹ nhấc lên thế này, còn lấy nó ra được không? Vâng, con hiểu rồi, con sẽ làm được. Căng luồn ngón tay bé tẹo của mình vào giữa khe hẹp và khéo léo lôi từ bên trong ra một vật. Đó là một tập luận văn toán học được đóng bìa cẩn thận, kèm theo một họa tiết có vẻ như là phù hiệu của trường đại học. Bên trong là một bài chứng minh dễ có đến 100 trang giấy, được đánh máy tiếng Anh. Tên của giáo sư được in ngay ngắn bằng thẻ chữ Gothic và thời gian ghi trên đó là năm 1957. Đây có phải là các phép toán do giáo sư giải không mẹ? Đúng rồi, nhưng sao giáo sư lại cất giấu ở đây nhỉ? Căng hỏi, trông có vẻ tò mò tột độ. Tôi lập tức làm một phép tính nhẩm, lấy 1992 trừ đi 1957, khi ấy giáo sư 29 tuổi. Chẳng có âm thanh nào phát ra từ phòng ăn, tiếng kẹo kẹt của chiếc ghế bành đã lặng yên. Tôi lật dở tập luận văn trong khi quần bài Motoyasuki Kingo vẫn nằm yên trong tay. Tôi nhận ngay ra rằng nó cũng được nâng niu chẳng kém gì những quân bài bóng chày. Mặc dù chất giấy và các con chữ đã cũ dần theo năm tháng, song không có một khiếm khuyết nào do bàn tay con người để lại. Quả nhiên cũng giống như những quân bài, chẳng thể tìm thấy bất kỳ một vết khớp hay vết nhăn hay vệt bẩn trên đó. Những con chữ hoàn toàn chuẩn xác, chắc hẳn được gõ bởi một tay đánh máy điêu luyện. Mép quyển đều tăm tắp không lệch một ly, góc nào cũng vuông vắn 90 độ. Mặt giấy sờ vào vẫn còn nhẵn mịn. Tôi thầm nghĩ, có lẽ đến cả những báu vật quý giá nhất của hoàng đế cũng chẳng được chôn cất chu đáo như này. Nói theo đức tính cẩn trọng của những người đã chạm vào nó trước đó, đồng thời để tránh sự việc bất cẩn mà Khang vừa gây ra, tôi đã hết sức chú ý khi xem. Mặc dù bị chôn vùi trong giấc ngủ dài, song sức sống đầy cao ngạo của tập luận văn vẫn không hề suy suyển, chẳng một sức nặng nào của bộ bài hay mùi mẻ của những chiếc bánh quy có thể xâm hại được nó. Ở trang đầu tiên, thứ duy nhất mà tôi hiểu được là dòng chữ Chapter 1. Trong lúc lật dở những trang tiếp theo, tôi thường xuyên bắt gặp một từ mà tôi có thể đánh vần được là Athin. Tôi nhớ lại phỏng đoán Athin mà giáo sư đã giải thích trên đường từ hiệu cắt tóc về nhà bằng cách dùng một cành cây khô vẽ lên mặt đất trong công viên. Cả việc giáo sư thêm vào đó phép tính về số hoàn hảo 28 mà tôi đã nêu ra và hình ảnh những cánh hoa anh đào rơi trên những công thức trang đầy mặt đất cũng hiện về. Khi ấy, một bức ảnh đen trắng bỗng rơi ra từ tập luận văn, căng nhặt nó lên. Hình như nó được chụp ở một trường đê nào đó. Giáo sư đang ngồi trên một bờ dốc phủ đầy cỏ ba lá. Ông thư thái duỗi thẳng chân và nheo mắt dưới ánh mặt trời đang rót xuống. Nom mới thật trẻ trung và đẹp trai. Dáng người trong bộ com lê vẫn y hệt bây giờ, song khác ở chỗ, nó gây cho người ta cảm giác như tài năng đang toát ra từ khắp cơ thể. Tất nhiên, chẳng có mẫu giấy nhớ nào trên tấm com lê đó. Và bên cạnh ông là một cô gái. Cô ấy thẹn ngã đầu về phía vai ông, gấu váy hơi xòe ra và chỉ để lộ mũi giày. Không ai chạm vào ai cả, nhưng ngay đến tôi cũng có thể nhận thấy tình ý giữa hai người. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không thể nhận nhầm bà quả phụ ở nhà trên với ai khác được. Ngoài tên giáo sư và Chapter 1, tôi còn đọc được một dòng chữ nữa. Đó là dòng chữ nằm ở vị trí trên cùng của trang đầu tiên, tô điểm cho sự khởi đầu của bài chứng minh. Chỉ duy nhất dòng chữ ấy được viết bằng tay thay vì đánh máy và là tiếng Nhật. Tặng nờ là bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu, điều em không được phép quên.